tạp chí kinh tế.
Dầu hỏa thế giới không còn phục vụ quyền lợi của phương Tây mà đứng đầu là Mỹ. Hôm 5 tháng 10 vừa qua, sau cuộc họp tại Vienna, khối OPEC cộng đã thông báo mỗi ngày cắt giảm 2 triệu thùng dầu cung cấp cho toàn cầu. Báo chí quốc tế nói đến một vố đau đối với Washington, một thất bại ê chề của Joe Biden khi mà Riyadh, thành viên quan trọng nhất trong khối các nước xuất khẩu dầu hỏa, liên kết với nước Nga. Quyết định của khối OPEC cộng liệu có đổ thêm dầu vào lửa, đẩy giá vàng đen lên cao thêm nữa hay không? Mất đi 2 triệu thùng dầu một ngày, phải chăng sẽ là mối đe dọa đối với tăng trưởng của toàn cầu? OPEC đang xa dần quỹ đạo của Mỹ, hậu thuẫn Moscow xâm lược Ukraine hay đơn thuần chỉ là muốn giữ giá dầu tối thiểu hơn 100 đô la một thùng? Đây có là cơ hội để những quốc gia dầu hỏa vốn bị Washington đưa vào danh sách đen như Venezuela hay trong một chừng mực nào đó là Iran có giá trở lại trong mắt nước Mỹ hay không? Truyền thông quốc tế bình luận nhiều về một quyết định mạnh tay của OPEC cộng, bởi lẽ giảm đi 2 triệu thùng dầu mỗi ngày là một mức cắt giảm mạnh gấp đôi so với các dự báo của giới trong ngành. Dù vậy, các chuyên gia về năng lượng đồng loạt cho rằng công luận đã quá hấp tấp mà chỉ chú trọng vào khối lượng 2 triệu thùng dầu mỗi ngày của OPEC cộng sẽ không còn hiện diện trên thị trường để quên đi những điểm cốt lõi. Ông Jean-Michel Gauthier thuộc trường cao đẳng thương mại HEC của Pháp lưu ý, thông báo vừa qua của OPEC cộng trước hết là một sự điều chỉnh theo luật cung cầu. Thị trường sẽ cân đối nếu như tại cuộc họp vừa rồi ở Vienna, các bên chỉ cắt giảm có 1 triệu thùng dầu mỗi ngày.
Thị trường dầu hỏa đang dư thừa sản xuất, mức cung cao hơn nhu cầu tiêu thụ khoảng 1 triệu thùng dầu một ngày. Thành thử ra, nếu như khối OPEC cộng cắt giảm 1 triệu thùng mỗi ngày, thì thị trường vẫn được cân bằng. Từ tháng 3 đến nay, giá dầu trên thế giới sụt giảm hơn 1/3. Đây là mức giảm mạnh cho nên bắt buộc các xuất khẩu dầu hỏa phải có phản ứng để giữ giá dầu.
Về phần Francis Perrin, giám đốc nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp, thì chuyên gia này đi sâu hơn vào chi tiết khi cho rằng thông báo cắt giảm 2 triệu thùng dầu xuất khẩu ra thế giới mỗi ngày không có nghĩa là cộng đồng quốc tế sẽ thiếu hụt 2 triệu thùng để phục vụ các hoạt động sản xuất hay là cho sự đi lại của tư nhân, bởi vì về thực chất các bên đã cắt giảm trong khuôn khổ các loạt quota mà họ được phép xuất khẩu. Và thực ra là từ cả năm nay, Philippe Sabine Lopez thuộc công ty tư vấn Geopolia và ông cũng là tác giả cuốn Địa chính trị về dầu lửa, nhà xuất bản Armand Collin nói rõ hơn. Đồng thời, ông đã nêu bật một yếu tố khác nữa cho thấy vì sao quyết định hôm 5 tháng 10 vừa rồi của OPEC cộng chưa tạo nên một cơn sốt dầu trên thị trường quốc tế.
Cắt giảm đến 2 triệu thùng dầu mỗi ngày, điều đó có nghĩa là các nhà sản xuất và xuất khẩu dầu hỏa cung cấp ít hơn so với quota mà họ có quyền bán ra trên thị trường. Thực ra, không kể Venezuela, Iran và Libya, thì 10 trong số 13 quốc gia thuộc khối OPEC giảm 1 triệu thùng mỗi ngày và nguồn cắt giảm mạnh nhất là Ả Rập Xê Út. 1 triệu thùng còn lại do nhóm 10 nước đối tác với OPEC, nhưng thực ra chủ yếu là Nga. Nói cái khác, từ tháng 11 trở đi, mỗi ngày lượng dầu của Nga bán ra thế giới sẽ giảm khoảng nửa triệu thùng. Điểm quan trọng ở đây là từ khi khối OPEC cộng thông báo cắt giảm mức cung, giá dầu vẫn ổn định, nhưng từ ngày 20 tháng 10 trở đi, chúng ta cần theo dõi xem giá dầu có tăng vọt lên hay không, bởi đấy là thời điểm thị trường sẽ niêm yết giá dầu cho giai đoạn từ tháng Giêng 2023.
Dù vậy, OPEC cộng tuần qua cũng đã đưa ra một quyết định mạnh tay với mục tiêu chính là vực dậy giá dầu đã bị lao dốc từ giữa tháng 9 tới nay, cho dù là thị trường năng lượng thế giới còn đang rất căng vì chiến tranh Ukraine và giá dầu trong 9 tháng đầu năm nay tăng 40% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Karen Young thuộc Đại học Columbia của Mỹ giải thích các quốc gia trong vùng vịnh muốn giá dầu ổn định, qua đó bảo đảm một nguồn thu nhập nhất định cho ngân sách quốc gia. Trong 9 tháng đầu năm nay, OPEC đã bội thu từ 900 tỷ đô la cho đến 1.000 tỷ nhờ giá dầu tăng lên. Thế nhưng, điều đó vẫn chưa đủ vào lúc mà Ngân hàng Thế giới dự phóng tăng trưởng của khu vực này sẽ giảm mạnh vào năm tới. Vẫn theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, thì Oman, Ả Rập Xê Út hay là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xem đây là cơ hội để lấp đầy ngân sách sau hai giai đoạn khó khăn liên tiếp là thời kỳ dầu hỏa bị trượt giá hồi 2014-2016, kế tới là suốt năm 2020 và một phần của 2021 khi mà các nền công nghiệp lớn trên thế giới từ Mỹ cho đến Liên Âu, Nhật Bản hay Trung Quốc đều đã phải thúc thủ vì siêu vi SARS-CoV-2. Tháng 8 vừa qua, một báo cáo của bên Bộ Năng lượng Mỹ cũng đã chỉ ra rằng nhờ giá dầu tăng cao trong năm nay mà 13 thành viên OPEC sẽ bội thu. Quyết định của OPEC Cộng vừa qua khiến chính quyền Biden thất vọng. Washington chuẩn bị các biện pháp đáp trả. Bộ trưởng Tài chính Mỹ bà Janet Yellen thì nói đến một thái độ bất cần và không phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của thế giới hiện tại. Về phía Nhà Trắng, phát ngôn viên của Tổng thống Biden, bà Karine Jean-Pierre ngay từ tuần trước đã mạnh mẽ tố cáo Ả Rập Xê Út liên kết với Nga giúp Moscow tài trợ cho chiến tranh Ukraine. Chuyên gia về dầu hỏa ông Philip Sabin Lopez, công ty tư vấn Geopolia nhìn nhận quyết định tại hội nghị Vienna vừa qua gây căng thẳng trong quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và một đồng minh lâu đời là Mỹ, cũng nhưng cũng đừng quên rằng Riyadh đặt quyền lợi kinh tế quốc gia lên trên hết.
Giá đô la hiện nay đang tăng mạnh. Trong trường hợp của Ả Rập Xê Út chẳng hạn, hơn 70% kim ngạch nhập khẩu của vương quốc này được tính bằng đô la. Đây là một thách thức lớn về mặt tài chính đối với Riyadh. Thành thử, Ả Rập Xê Út cần phải giữ giá dầu ở mức cao để bảo đảm thu vào được nhiều ngoại tệ, giữ ngân sách tương đối cân bằng. Riyadh chẳng dại gì mở van dầu để vàng đen mất giá. Bên cạnh đó còn có tính toán chính trị. Tôi không chắc là Ả Rập Xê Út đứng về phía Nga, nhưng rõ ràng là cả Riyadh lẫn Moscow cùng giảm mức cung cấp dầu cho thế giới. Mỗi bên tự cắt giảm đi khoảng nửa triệu thùng dầu mỗi ngày và điều đó có lợi cho phía Nga. Nhưng đó chỉ là tác động phụ và có thể là ngoài ý muốn của Ả Rập Xê Út. Riyadh làm trái ý Hoa Kỳ, trước hết là vì lợi ích của chính mình, chứ không phải vì nước Nga. Và đằng sau quyết định đó thì vương quốc dầu hỏa này còn có nhiều thâm ý, đó là điều hiển nhiên.
Nhà nghiên cứu Jim Crane ở Đại học Houston ở Mỹ thì nói rõ Riyadh không ủng hộ chiến tranh Ukraine, không liên kết với chính quyền của ông Putin, nhưng cũng không muốn để mất một đối tác quan trọng trên thị trường dầu khí quốc tế là Liên bang Nga, không ủng hộ Moscow xâm lược Ukraine. Thế nhưng chiến sự tại châu Âu đã đẩy giá dầu lên cao. Nhờ đó, Oman đã xóa bớt một phần nợ nần trước đây. Nhờ đó mà Ả Rập Xê Út tích lũy được nhiều dự trữ ngoại tệ. Nhờ đó mà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dư giả để đầu tư vào những lĩnh vực mang tính chiến lược ở hải ngoại cũng như là trong nước. Trong những điều kiện đó, các nhà quan sát trong ngành kết luận về ngắn hạn không có lý do gì để OPEC hay OPEC Cộng mở thêm van dầu làm hạ nhiệt tình hình, cho đến khi mà cơn sốt về năng lượng đe dọa trực tiếp đến tăng trưởng và ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của chính những nhà sản xuất này. Nếu như Tổng thống Mỹ Joe Biden xem quyết định giảm 2 triệu thùng dầu xuất khẩu mỗi ngày cho thế giới là một sai lầm, thì trái lại chuyên gia Pháp Francis Perrin của Viện Iris đánh giá đây là một hành động có cơ sở. OPEC cũng như là OPEC Cộng đang trông thấy kinh tế thế giới bị chững lại, trông thấy tăng trưởng của Trung Quốc sút giảm và nhu cầu tiêu thụ dầu hỏa rồi đây sẽ giảm đi từ nay cho đến cuối 2023, cho nên khối này đã lo xa, họ điều chỉnh trước từng bước để giữ một thế cân bằng giữa cung với cầu trong vòng từ 1 cho đến 2 năm sắp tới. Có điều, hội nghị ở Vienna vừa qua không đưa ra một quyết định như mong đợi của Nhà Trắng. Chính quyền Biden lo rằng giá xăng dầu mà tăng cao sẽ bất lợi cho bên đảng Dân Chủ trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Kho dự trữ dầu hỏa chiến lược của Mỹ thì chưa bao giờ ở mức thấp như hiện tại, sau khi mà chính quyền đã nhiều lần phải sử dụng để làm hạ nhiệt trên thị trường nội địa. Đương nhiên là việc giữ giá dầu hỏa cho các nhà sản xuất và xuất khẩu có lợi cho nước Nga, và đây cũng là một tín hiệu mạnh mà Riyadh gửi đến Washington, nhất là hồi tháng 7 vừa qua, Tổng thống Joe Biden đã sang tận Ả Rập Xê Út, ông đã niềm nở với Hoàng Thái tử Ben Salman với hy vọng rằng Riyadh sẽ mở van dầu để giải tỏa bớt áp lực lạm phát tại Mỹ. Tháng 9 vừa rồi, Tổng thống Hoa Kỳ đã điều 3 đặc sứ sang Trung Đông để điều đình với Ả Rập Xê Út về dầu hỏa, thế nhưng cả ba đã ra về tay không. Một phần thất bại của các sứ giả Mỹ về năng lượng, về an ninh, về hồ sơ Yemen diễn ra vào lúc lóe lên một chút hy vọng trên hồ sơ hạt nhân Iran. Là thành viên quan trọng nhất của OPEC, Ả Rập Xê Út không còn để cho Hoa Kỳ tùy nghi sử dụng các kho dầu hỏa của mình. Riyadh thừa biết điều đó đang làm Washington rất bực bội. Về phía Hoa Kỳ, đầu óc thực tiễn của các chính giới Mỹ bắt buộc Washington phải thay đổi quan điểm về một số quốc gia dầu hỏa khác trên thế giới mà gần gũi với Mỹ nhất về mặt địa lý, đương nhiên là Venezuela.